Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Leading Gracefully là một cuốn sách hướng dẫn lãnh đạo dành cho phụ nữ do Monique Svaslian Talon viết, tập trung vào cách xây dựng phong cách lãnh đạo tự tin, chân thực và hiệu quả trong môi trường làm việc hiện đại. Thay vì khuyên phụ nữ phải bắt chước cách lãnh đạo truyền thống vốn thường được định hình theo chuẩn nam giới, cuốn sách đề xuất một mô hình khác gọi là Feminine Leadership Model, tức mô hình lãnh đạo nữ tính, dựa trên những điểm mạnh như đồng cảm, hợp tác, bao quát và chăm sóc con người. Nội dung sách kết hợp giữa nghiên cứu về não bộ, các cuộc phỏng vấn và những bài tập tự huấn luyện để người đọc có thể áp dụng ngay vào thực tế. Cuốn sách không chỉ nói về sự tự tin cá nhân, mà còn bàn đến cách vượt qua định kiến giới, xử lý tình huống bị kẹt giữa việc được thích hay được tôn trọng, và tạo ảnh hưởng mà không đánh mất bản sắc của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình lãnh đạo nữ tính như một lựa chọn thay thế cho khuôn mẫu cũ. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là Feminine Leadership Model, một khung tư duy cho rằng phụ nữ không cần sao chép phong cách lãnh đạo của nam giới để được xem là hiệu quả. Monique Talon lập luận rằng những phẩm chất thường bị xem nhẹ như sự đồng cảm, tính cộng tác, khả năng bao quát nhiều góc nhìn và sự quan tâm đến con người thực ra lại rất phù hợp với nhu cầu lãnh đạo của thế kỷ 21. Cách tiếp cận này không phủ nhận các năng lực lãnh đạo truyền thống như quyết đoán hay định hướng kết quả, mà tìm cách kết hợp chúng với thế mạnh tự nhiên của phụ nữ. Vì vậy, cuốn sách có giá trị như một sự tái định nghĩa về năng lực lãnh đạo, thay vì chỉ là một cẩm nang khuyến khích phụ nữ tự tin hơn. Nó đặt câu hỏi quan trọng là liệu hiệu quả lãnh đạo có nhất thiết phải gắn với một chuẩn mực duy nhất hay không. Thứ hai, tự tin và tính chân thực được xây dựng từ việc hiểu đúng bản thân. Cuốn sách cho thấy, sự tự tin không phải là việc tỏ ra mạnh mẽ theo khuôn mẫu bên ngoài, mà là khả năng lãnh đạo phù hợp với bản thân và hoàn cảnh. Monique nhấn mạnh rằng, nhiều phụ nữ cảm thấy phải lựa chọn giữa việc trở nên cứng rắn để được tôn trọng hoặc mềm mỏng để được yêu mến, và chính áp lực đó làm họ mất tự nhiên, thay vì ép mình vào một hình ảnh cố định. Sách khuyến khích người đọc nhận diện những điểm mạnh thật sự của mình, rồi sử dụng chúng một cách có chủ đích. Những bài tập tự huấn luyện trong sách giúp chuyển khái niệm chân thực từ lý thuyết sang thực hành bằng cách yêu cầu người đọc tự quan sát, tự đánh giá và điều chỉnh hành vi lãnh đạo. Nhờ vậy, tự tin ở đây không còn là cảm giác mơ hồ, mà trở thành một năng lực có thể rèn luyện thông qua nhận thức bản thân và hành động nhất quán. Thứ ba, vượt qua định kiến giới và nghịch lý giữa được thích với được tôn trọng. Một chủ đề quan trọng của sách là những rào cản mà phụ nữ thường gặp trong môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là định kiến giới và tình huống hai mặt, khi cùng một hành vi có thể bị đánh giá khác nhau tùy người thực hiện. Sách mô tả tình trạng phụ nữ thường bị yêu cầu phải quyết đoán nhưng không được quá quyết đoán, nhiệt tình nhưng không được quá cảm xúc, và có năng lực nhưng vẫn phải dễ chịu. Đây là một dạng nghịch lý khiến nhiều người phải tiêu tốn năng lượng để đoán xem mình nên cư xử thế nào cho vừa đủ. Monique không xem đây chỉ là vấn đề tâm lý cá nhân, mà là một vấn đề cấu trúc cần được nhận diện. Khi gọi tên được cơ chế này, người đọc có thể hiểu vì sao nhiều phụ nữ cảm thấy bị kẹt trong vai trò lãnh đạo. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn rõ nguyên nhân xã hội của khó khăn, thay vì quy mọi thứ về thiếu tự tin cá nhân. Thứ tư, lãnh đạo hiệu quả gắn với kết quả kinh doanh và văn hóa bao trùm. Cuốn sách không chỉ nói về phát triển bản thân, mà còn trình bày lý do kinh doanh cho cách lãnh đạo bao trùm và cân bằng giới. Monique cho rằng, tổ chức sẽ hưởng lợi khi có nhiều lãnh đạo nữ và khi các phẩm chất nữ tính được đánh giá đúng, vì điều đó góp phần tạo ra văn hóa hợp tác hơn, sáng tạo hơn và thích nghi tốt hơn. Cách lập luận này rất quan trọng vì nó chuyển vấn đề nữ lãnh đạo từ phạm trù công bằng xã hội sang phạm trù hiệu quả tổ chức. Người đọc sẽ thấy rằng việc nâng cao tỷ lệ phụ nữ trong lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa biểu tượng mà còn liên quan trực tiếp đến cách ra quyết định, phát triển đội ngũ và khả năng đổi mới. Cuốn sách do đó phù hợp cả với độc giả cá nhân lẫn những người làm quản trị, nhân sự và phát triển tổ chức. Cuối cùng, công cụ thực hành và tự huấn luyện giúp biến ý tưởng thành kỹ năng. Một điểm mạnh thực tế của Leading Gracefully là sách không dừng ở lập luận khái niệm mà còn cung cấp các công cụ áp dụng. Các bài tập tự huấn luyện được thiết kế để người đọc tự kiểm tra niềm tin, thói quen ứng xử và kiểu phản ứng trong những tình huống lãnh đạo cụ thể. Điều này khiến cuốn sách hữu ích hơn một cuốn sách truyền cảm hứng đơn thuần, vì nó tạo ra quy trình học tập có thể lặp lại. Người đọc có thể dùng các bài tập để rèn khả năng giao tiếp, tăng độ linh hoạt khi dẫn dắt nhóm và điều chỉnh cách thể hiện bản thân trước áp lực. Sự kết hợp giữa nghiên cứu, phỏng vấn và thực hành làm cho nội dung có tính ứng dụng cao. Đây cũng là lý do cuốn sách nổi bật trong dòng sách lãnh đạo dành cho phụ nữ, vì nó cung cấp không chỉ quan điểm mà cả phương pháp để hành động. Kết luận, Leading Gracefully phù hợp nhất với phụ nữ đang phát triển sự nghiệp lãnh đạo, các nhà quản lý nữ, huấn luyện viên nghề nghiệp và cả những tổ chức muốn xây dựng môi trường làm việc bao trùm hơn. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm nhân sự, phát triển tổ chức và các nhà lãnh đạo nam muốn hiểu rõ hơn về những rào cản mà đồng nghiệp nữ đang trải qua. Giá trị thực tiễn lớn nhất của sách là giúp người đọc nhận ra rằng hiệu quả lãnh đạo không nhất thiết phải đánh đổi bản sắc cá nhân và rằng những phẩm chất như đồng cảm, hợp tác hay chăm sóc đội ngũ có thể là lợi thế chiến lược chứ không phải điểm yếu. So với nhiều cuốn sách lãnh đạo chung chung, tác phẩm này nổi bật ở chỗ nó đặt phụ nữ vào trung tâm phân tích, đồng thời nối kết phát triển cá nhân với bối cảnh tổ chức và định kiến giới. Nhờ vậy, cuốn sách vừa mang tính định hướng, vừa mang tính ứng dụng, đặc biệt trong những môi trường đang tìm cách tăng đa dạng lãnh đạo và cải thiện văn hóa làm việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Monique Svaslien Talon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!